Thank you very much. I have been in Vietnam now for 11 days.
Tôi đã đến Việt Nam được 11 ngày rồi.
I have seen many beautiful things.
Tôi đã được thấy nhiều điều rất là đẹp.
I have seen the ocean.
Tôi được thấy biển.
The mountains.
Được lên núi.
The rivers.
Được xuống sông.
Ho Chi Minh City.
Được lên đến thành phố Hồ Chí Minh.
That is not the beauty of Vietnam.
Đó không phải là cái vẻ đẹp của Việt Nam.
The beauty of Vietnam is its people.
Cái nét đẹp của Việt Nam đó là con người.
I am honored to be here today.
Cho nên buổi sáng nay tôi đến đây đó là một vinh dự.
I want to speak to you today about the Church of Jesus Christ.
Buổi sáng nay tôi muốn chia sẻ với quý vị về Hội Thánh của Chúa Giêsu.
I will start to read to you from the book of Acts, Acts chapter 4.
Tôi muốn đọc ở trong sách Công vụ đoạn 4. Sách Công vụ các sứ đồ đoạn 4.
And we can go to verse 13.
Chúng ta sẽ đọc đến câu số 13.
Now when they saw the boldness of Peter and John, they perceived that they were unlearned and ignorant men. They marveled and they took knowledge of them that they had been with Jesus.
Trong câu số 13 trong đoạn 4 sách Công vụ nói rằng khi thấy sự giận dữ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ hai ông là những người tầm thường, ít học, thì họ đều kinh ngạc và nhận ra rằng hai ông đã từng ở với Đức Chúa Giê-xu.
When we see the disciples, the apostles here, they have been arrested by the government.
Chúng ta thấy trong cái bối cảnh này thì các môn đồ, các sứ đồ ở đây bị nhà cầm quyền thời bấy giờ bắt bớ.
Jesus told Peter that he would build a church.
Và Chúa Giêsu đã từng nói trước với Phi-e-rơ rằng ông là người sẽ xây dựng hội thánh của Chúa.
The believers come together in the upper room.
Và lúc bấy giờ thì các môn đồ đã cùng nhóm hiệp nhau lại tại cái phòng cao.
They preach to the people.
Họ đã giảng Kinh Thánh cho những người khác.
But now the government has arrested them.
Nhưng lúc bây giờ thì nhà cầm quyền bắt bớ họ.
But the government is very surprised at these men.
Nhưng mà khi mà tra hỏi thì nhà cầm quyền ngạc nhiên về những cái con người này.
They see that these are men who do not have a big education.
Họ thấy rằng những cái người này là những người ít học.
And they say they are still very smart. They must have been with Jesus.
Và biết rằng những người này rất là thông minh và nhận ra rằng những người này đã từng ở với Chúa Giêsu.
The way to know a true man of God is can you tell that he has been with Jesus?
Cái cách mà chúng ta có thể biết cái người thật của Đức Chúa Trời đó là cái người đó có ở với Chúa Giêsu không?
The proof that a man is a man of God is not from the government.
Cho nên cái sự ủng hộ hay là sự chấp nhận của cái người đó là người thuộc về Đức Chúa Trời không phải đến từ chính quyền.
The proof comes from God.
Cái sự chấp nhận đó, xác nhận đó đến từ Đức Chúa Trời.
I will read a little bit more.
Tôi xin đọc thêm một chút nữa.
If we go to verse 18.
Chúng ta xuống ở trong câu số 18 ở phía dưới.
And they called them and commanded them not to speak at all nor teach in the name of Jesus.
Vậy họ gọi hai ông và cấm nhân danh Đức Chúa Giêsu nói hay giảng dạy nữa.
The government is telling them you are an underground church.
Và chính quyền thời bây giờ họ nói rằng các ngươi là những cái hội thánh thầm lặng.
You are not the official church.
Các ngươi hội thánh không được công nhận, chưa được công nhận.
Peter did not listen to them.
Nhưng mà Phi-e-rơ đã không nghe theo cái lời truyền giả, truyền biểu của họ.
He told the Pharisees, who were the government, he told them, I must obey God, not man.
Và ông nói với những người Pharisee, những người đại diện cho chính quyền thời bây giờ rằng tôi thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời con người.
I am going to speak today about the true church.
Buổi sáng nay tôi muốn nói đến hội thánh thật là gì?
The true church is an underground church.
Hội thánh thật là những hội thánh thầm lặng.
Let's go to the book of John. Let us go to John and we'll go to John 18.
Chúng ta mở ra trong sách Phúc Âm Giăng đoạn 18.
And we will look at verse 36.
Ở trong câu 37.
36.
Câu 36.
Here is what Peter, or excuse me, Jesus will say this to the governor. This is what he says to the governor.
Đây là cái điều mà Chúa Giêsu nói với một người quan, người thống đốc, người cầm quyền thời bây giờ.
Jesus answered, "My kingdom is not of this world."
Đức Chúa Giêsu đáp, vương quốc của ta không thuộc về thế gian này.
If my kingdom were of this world, then would my servants fight.
Nếu vương quốc ta thuộc về thế gian này thì những người theo ta đã chiến đấu.
And I will talk about this a little bit.
Tôi sẽ nói một chút về vấn đề này.
The true church is part of a kingdom that is not of this world.
Hội thánh thật là hội thánh thuộc về vương quốc mà không phải thuộc về thế gian này.
For many years, the true church would go through the cities and preach.
Và chúng ta biết rằng nhiều năm như vậy, hội thánh thật là thánh mà
That's right. Thank you.
Mà đến giảng dạy ở các cái thành phố. Lời Chúa được giảng dạy trong các thành phố.
For 300 years, the Church of Jesus Christ was an underground church.
Sau khi Chúa thăng thiên về trời thì trong 300 năm như vậy, hội thánh Chúa là những hội thánh thầm lặng.
The government would hunt them like wild animals.
Và chúng ta biết thời bây giờ thì họ bắt bớ những chính quyền thời bây giờ La Mã đó đã bắt bớ họ và đối xử họ như những con thú vật.
Then about the year 300 the government changed its laws.
Nhưng mà sau 300 năm sau Chúa thì chính quyền thời bây giờ họ đã thay đổi cái luật.
They told everybody you must be a Christian.
Bây giờ ông vua này ông nói rằng bây giờ thôi mọi người hãy tin Chúa đi, hãy gia nhập đạo đi.
And they made an official government church.
Và họ biến hội thánh thành quốc giáo.
But the underground church said this is no good.
Nhưng mà hội thánh thầm lặng là hội thánh cho rằng điều đó không đúng.
You cannot make a person a Christian with a law.
Không thể là dùng cái luật hay là cái quyền gì của đất nước đó mà bắt một người trở thành cơ đốc nhân.
You cannot make a person a Christian with weapons.
Không thể dùng gươm giáo hay là vũ khí mà ép một người trở thành cơ đốc nhân.
A person must be a Christian in their heart.
Một người trở thành một cơ đốc nhân từ trong tâm lòng của họ.
Now there were two churches, the official government church.
Như vậy thì lúc bây giờ chúng ta biết có hai cái hội thánh hình thành, đó là hội thánh dưới sự giám sát ủng hộ của nhà cầm quyền.
And the underground church.
Và hội thánh thầm lặng.
Then began a time that the world calls the Middle Ages.
Rồi trải qua một cái thời gian rất là dài trong lịch sử nhân loại, đó là thời kỳ gọi là thời kỳ đen tối.
It lasted
Trung
from
đó, yes.
About 300 to the year 1500.
Yeah, từ năm 300 đến 1500 sau Chúa, sau Công Nguyên.
In 1500, Martin Luther.
Đến năm 1500 thì đó là cái thời kỳ của Martin Luther, thế kỷ 15.
He started a new government church.
Và ông đã thiết lập một cái hội thánh theo dưới sự chính quyền mới.
But the underground church said, "We will not join that."
Nhưng mà hội thánh thầm lặng bọn nó là chúng ta không tham gia vào cái hệ thống hội thánh đó.
So now the underground church had two enemies.
Như vậy thì hội thánh bây giờ hội thánh thầm lặng gặp hai cái sự chống đối.
The Catholic Church would hunt them.
À, lúc bây giờ giống như giáo hội là thánh dưới sự quản lý của nhà nước, đó là hội thánh là La Mã, là công giáo La Mã.
Thank you. And now the Protestant Church would hunt them.
Rồi bây giờ là hội thánh gọi là hội thánh Tin Lành chống đối họ.
There is a story of a Catholic priest.
Có một câu chuyện về một ông linh mục công giáo.
And one day he heard that the government had arrested an underground preacher.
Thế là một ngày kia ông nghe nói rằng có một ông mục sư hội thánh thầm lặng bị chính quyền thời bấy giờ bắt bớ.
He was very happy because he thought the underground preacher was a bad man.
Bởi vì ông nghĩ rằng những cái mục sư, những cái hội thánh thầm lặng đó không phải là một người tốt hay là được công nhận.
So he went to the town to see them kill this man.
Cho nên ông đến xuống trong cái thành phố, trung tâm thành phố để coi người ta xét xử và giết cái người này.
They tied the man to a post.
Họ trói cái người mục sư đó vào trong cái cột.
Then they put firewood all around him.
Và họ lấy lửa để xung quanh cái chân người này.
They lit the fire.
Họ bắt đầu đốt lửa lên.
And all the people are so happy because they think the underground preacher is a bad man.
Bởi vì họ, mọi dân chúng thời bây giờ theo đó cái họ về phái đó thì họ vui mừng và nghe mấy ông này là giống như tà giáo bị trừng phạt.
As the fire is coming up his body.
Khi mà lửa cháy lên vào trong cái thân thể của người đó.
He did not curse at the people.
Người này không có rủa xả dân chúng.
He preached to them about Jesus Christ.
Nhưng mà người này là giảng cho họ biết về Chúa Giêsu.
The Catholic priest who was watching was very surprised.
Và cái người linh mục công giáo là thời bây giờ ở dưới sự ủng hộ của chính quyền đó, họ ngạc nhiên.
He saw the fire burning the man.
Họ thấy ông này, họ thấy nhìn thấy lửa thiêu đốt cái người mục sư đó.
But the man was preaching to him about the love of God.
Nhưng mà người này vẫn tiếp tục giảng cho ông biết về tình yêu của Đức Chúa Trời.
He saw the man die.
Và cuối cùng họ chứng kiến cái người này chết đi.
And he said, "I will take his place."
Và thế là ông nói là tôi sẽ thay thế cái chỗ của người đó.
He took off his Catholic priest clothes.
Thế là ông này quyết định cởi cái áo của linh mục của mình.
And he joined the underground church.
Và ông quyết định theo tham gia hội thánh thầm lặng.
He gave his heart to Jesus Christ.
Ông đã quyết định dâng tấm lòng của mình cho Chúa Giêsu.
He became a powerful preacher in the country of Holland.
Và ông trở thành một trong những mục sư rất là đầy quyền năng ở đất nước Hà Lan.
In the country of Spain, there was a princess.
Nhưng mà chúng ta biết rằng lúc bây giờ ở Tây Ban Nha là có vua, có công chúa, công nương.
She disobeyed the government church.
Và chúng ta biết cái người công nương này không có chấp nhận cái cách hội thánh theo nhà cầm quyền.
She listened to underground preachers preaching.
Và bà đã nghe những cái bài giảng của cái ông mục sư thầm ở hội thánh thầm lặng.
She became saved and born again.
Và bà đã tin Chúa, được cứu và được tái sanh.
When the government heard about it, they were very angry.
Và khi chính quyền thời bây giờ họ nghe như vậy thì họ rất là tức giận.
Her name was Doña Maria.
Tên cô là Doña Maria.
Because she is a princess and very powerful.
Bởi vì bà là một công chúa trong cái đất nước Tây Ban Nha và có quyền lực.
They said, "We will give you a chance to change your mind."
Và chính quyền thì bây giờ nói rằng chúng tôi sẽ cho bà một cái cơ hội để thay đổi cái ý định của mình.
She said, "I will not change my mind."
Mà bà nói rằng không, tôi không thay đổi ý định.
They said, "We will burn you alive."
Và chính quyền thì bây giờ quyết định là chúng tôi sẽ thiêu sống bà.
She said, "I will not change my mind."
Nhưng mà bà nói tôi sẽ không thay đổi ý định.
They put her in the jail.
Và họ bỏ tù người này.
On the day that she was to be burned.
Cho tới cái ngày người này bị thiêu sống.
Many people came to see her die.
Và nhiều người tới để chứng kiến cái cảnh thiêu sống người công nương này, công chúa này.
When they opened the jail door.
Khi người ta mở cái cửa tù ra.
She was wearing wedding clothing.
Và bà con cái người công chúa này mặc cái đồ cưới.
She said, "I am going to meet my savior."
À, nó tôi sẽ đi gặp đấng cứu thế của tôi.
They tied her to the post.
Họ trói người công chúa này lại.
They lit the fire.
Và họ đốt lửa lên.
And she called to the people.
Và cô đã gọi với dân chúng, nói với dân chúng rằng.
And she said, "These flames are my rose garden."
À, nó là lửa này giống như là cái vườn hoa của tôi, vườn hồng của tôi.
I am from the underground church.
Tôi công bố rằng tôi là thuộc về hội thánh thầm lặng.
This church has been alive from the time of Jesus Christ.
Chúng ta biết rằng hội thánh thầm lặng là hội thánh tại nhà bắt đầu từ thời Chúa Giêsu.
Many years ago, the underground church sent missionaries to America.
Và nhiều năm trước thì hội thánh thầm lặng họ gửi những giáo sĩ đi qua Mỹ.
They taught the people.
Dạy cho dân chúng.
You must not be a government church.
À, mình không phải là hội thánh theo sự ủng hộ của nhà cầm quyền.
You must believe in Jesus Christ.
Mình chỉ tin Chúa Giêsu mà thôi.
And you must be independent.
Mình phải độc lập ra khỏi cái chính trị.
Our kingdom is not of this world.
Bởi vì nước vương quốc của chúng ta không phải trần gian này.
When the American people saw these people, they hated them.
Và khi những người Mỹ họ nghe những người đó giảng như vậy thì họ ghét lắm.
There are many stories of these people being tied to a wall like this.
À, có nhiều câu chuyện ghi lại trong lịch sử là những cái người đó bị trói tay và đóng cột vào đông tường như thế này.
And the police would take whips and whip their back.
Dùng chính quyền dùng cảnh sát để dùng roi để đánh vào lưng những người đó.
And people would see them standing there and the blood running down their back.
Và dân chúng nhìn thấy họ đứng đó và máu chảy xuống trong lưng của họ.
One man, the judge told him, "You must have 100 stripes on your back."
Và có một người kia thì cái ông thẩm phán nói rằng anh sẽ bị phạt 100 roi vào trong lưng.
His prayer was that when it is done, God give me the strength to bless these people.
À, và cái lời cầu nguyện của nữa là Chúa ơi, khi mà họ đánh xong 100 roi đó thì xin cho con có đủ sức để còn nói cái lời chúc phước cho những người này.
When it was done in his back, there is no skin left on his back.
Và khi họ đánh xong 100 roi thì không còn cái da nào nó ở trên lưng của người này nữa.
His shoes are filled with blood.
À, cái giày của ông thì đầy máu.
He turned around.
Và ông xoay lại.
He raised his hand and he blessed the people.
Ông đã giơ cái tay của mình lên và chúc phước cho những người đó.
Today.
Và ngày hôm nay.
We will ordain Pastor Mon.
Chúng tôi sẽ có một cái buổi cầu nguyện đặt tay cho anh Mẫn, sư Mẫn.
I am from the underground church.
Tôi cũng đến từ hội thánh thầm lặng.
I have prayed for 1 year about Vietnam.
À, tôi đã dành một thời gian 1 năm để cầu nguyện cho Việt Nam.
God showed me that Pastor Mon is a true believer of the underground church.
À, Chúa cho tôi thấy rằng sư Mẫn ở đây là một người tín hữu thật của một hội thánh thầm lặng.
When we ordain him, no government will recognize him.
À, có thể khi chúng ta phong chức hay là công nhận đó thì không có ai chính quyền hay là những người khác công nhận.
No kingdom of this world will recognize him.
Không có cái vương quốc nào trần gian này công nhận điều đó.
But in heaven, the angels will know.
Nhưng mà ở trên thiên đàng thì thiên sứ sẽ biết điều đó.
I would say this.
À, tôi muốn nói điều này.
About the time of the American Revolution.
À, trong cái thời địa điểm mà cái cuộc cách mạng của nước Mỹ.
People in America were learning about the underground church.
Và hội thánh dân chúng Mỹ họ học tìm hiểu về cái hội thánh thầm lặng.
For 100 years they had persecuted them.
À, trong 100 năm như vậy rồi chính quyền Mỹ bắt bớ họ.
And that now they are beginning to think maybe we are wrong.
Bây giờ thì họ mới nhận ra rằng có lẽ trước đây những việc làm chúng tôi là sai trọng.
So when the time came to write the American Constitution.
Nhưng mà cho tới khi mà nước Mỹ viết cái hiến chương của quốc gia của họ, thành lập quốc gia của họ.
They wanted to take the underground church and make it an official government church.
Thì lại cho những người trong chính quyền thì bây giờ muốn công nhận hội thánh thầm lặng trở thành hội thánh được hợp pháp bởi chính quyền.
They wanted to have four official churches.
Có bốn cái hội thánh được công nhận.
And the Baptist, that is the name in America for the underground church.
Lúc bây giờ đó là hội thánh Baptist là hội thánh của một cái những hội thánh thầm lặng.
The name is not important.
Cái tên không thành vấn đề.
The Baptist said, "No, we do not want to be an official church."
Nhưng mà hội thánh Baptist nói không, chúng ta không muốn là hội thánh được nhà nước công nhận là hợp pháp hay là chính thức bởi con người.
The men who are writing the Constitution said.
Nhưng mà cái người mà viết cái hiến chương cho nước Mỹ.
We do not care. We will make you a government church.
Nhưng mà chúng ta không quan tâm, chúng tôi sẽ đặt ông ở trong hiến chương là hội thánh hợp pháp của nhà nước.
So they sent messengers on horses all over the country.
Và thế là họ gửi sứ điệp đi đến qua các những người có ngựa gửi cái thông điệp đi khắp nước Mỹ.
The messengers came to each church and said, "We must pray."
Và thế là xin lỗi, ở đây là hội thánh gửi những cái người đem thông điệp đó là đến từng hội thánh đó là chúng ta phải cầu nguyện.
We have a terrible emergency.
Chúng ta có một cái tình hình rất là khẩn cấp, rất là nghiêm trọng.
The government is trying to make us an official church.
Chính quyền bây giờ muốn lập chúng ta thành một hội thánh hợp pháp theo cái sự công nhận của chính quyền.
Jesus will be sad if we become an official church.
Nếu chúng ta, Chúa Giêsu sẽ buồn khi chúng ta làm theo những cái điều con người.
How will we go to our fathers in heaven and tell them we became an official church? How can we do this?
Và làm sao chúng ta có thể đến với cha chúng ta trên thiên đàng nói rằng chúng tôi đã thành một hội thánh thuộc cái trần gian này?
And so all night the churches pray.
Thế là trong cái đêm đó cả các hội thánh đều cầu nguyện.
Hundreds of kilometers away.
Trong vòng cái khoảng cách 100 cây số như vậy.
The man who it was this man's idea to make them a government church.
Cái ý tưởng của cái người mà có ý định là lập những hội thánh trở thành hội thánh dưới sự điều hành của nhà nước.
He became very sick that day.
Thì cái người đó lại bị bệnh rất là nặng.
And he could not go to the meeting.
Và không đến cái buổi họp của quốc hội.
And now there is no government church.
Và bây giờ cuối cùng họ không có đưa ra điều đó vào trong hiến chương.
God heard their prayers.
Tôi nói điều đó để cho thấy rằng Chúa nhậm lời cầu nguyện của họ.
I will read you another verse out of 2 Timothy 2.
Tôi đọc một câu kinh thánh nữa cho quý vị ở trong kinh thánh Timôthê nhì đoạn 2.
Second Timothy 2 verse 2.
Đoạn Timôthê nhì đoạn 2 câu 2.
And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also.
Ở đây nói rằng những điều con đã nghe nơi ta trước mặt nhiều nhân chứng, hãy ủy thác cho những người đáng tin cậy, là những người có khả năng dạy dỗ người khác.
Many years ago, my pastor put his hands on my head.
Nhiều năm trước đây, ông mục sư của tôi đã đặt cái tay của ông trên đầu của tôi.
He said, "I am ordaining you in the underground church."
Tôi phong chức hay là công nhận anh là hội thánh thầm lặng.
He said, "This will not bring you much honor in the world."
Có thể cái điều này không có đem cho anh nhiều cái từ vinh dự hay là tôn trọng bởi nhiều người trên thế gian này.
Jesus Christ is the Son of God.
Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời.
But people spit on his face.
Nhưng mà khi mà họ bắt Chúa thì người ta đã nhổ trên mặt của Ngài.
Jesus Christ is the Son of God, but they took his clothes off in public.
Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời nhưng họ đã lột áo của Ngài ra để đánh đập Ngài.
Jesus Christ is the Son of God, but they whipped his back.
Chúa Jesus là con của Đức Chúa Trời nhưng người ta đã dùng roi để đánh vào lưng ngài.
Jesus Christ is the Son of God, but they tore his hair out.
Và Chúa Jesus là con của Đức Chúa Trời nhưng người ta đã nhổ râu của ngài.
Jesus Christ is the Son of God, but they put nails in his hands.
Và Chúa Jesus là con của Đức Chúa Trời nhưng người ta đã đóng đinh vào tay của ngài.
My pastor ordained me and said, I want you to follow in his path.
Và mục sư của tôi đã đặt tay lên tôi và nói rằng, ta muốn con hãy đi theo con đường của Chúa Giêsu.
Now my face is not for honor, it is for the spit of men.
À, bây giờ cái khuôn mặt của tôi không được tôn trọng bởi cái sự công nhận của con người.
My back is for the whips. Of men who hate.
Xin lỗi, cái khuôn mặt tôi cũng không bị nhổ bởi con người, mà lưng tôi cũng không bị đánh bởi con người.
My hands are for the nails of Jesus Christ.
Tay của tôi cũng không bị đóng đinh giống như Chúa Giêsu.
Today we will lay hands on Pastor Mon.
Hôm nay chúng tôi sẽ đặt tay trên sư Mẫn.
His face will be for the spit of men.
Có thể khuôn mặt anh sẽ bị người ta nhổ vào.
His back will be for the whips.
Có thể bị người ta đánh.
His hands will be for the nails.
Cái tay này có thể dùng để bị người ta đóng đinh.
We give him a very great burden.
Chúng tôi giao cho anh một cái trách nhiệm rất là nặng nề.
We give him what Jesus gave Peter.
Tôi giao lại cho anh, chuyển giao cho anh những gì mà Chúa Giêsu đã giao cho Phi-rơ.
We give him what Peter gave to the people of his time.
Và tôi giao cho anh những gì mà Phi-rơ đã chuyển giao cho những người trong thời của ông.
There will always be men who say you are not government church.
Sẽ có luôn những người nói, anh không phải là hội thánh hợp pháp.
They will not recognize him.
Họ sẽ không công nhận người ấy.
But this is the true church.
Nhưng mà đó là hội thánh thật.
My instructions were to find faithful men.
Cái lời hướng dẫn mà tôi nhận được đó là hãy tìm những con người trung tín, trung thành.
I will ask these people.
Tôi
is this a faithful man?
Tôi hỏi hội chúng dưới hội thánh là đây có phải là người trung tín không?
Yes, amen.
Yes. I am going to do something very different right now.
Tôi sẽ làm một cái điều rất là khác ở đây.
Miss Linda, could you come and translate? Where is Miss Linda? Where did she go? Is she here?
Yeah, see my Linda.
Oh, there she is. Right. Yeah. And we will get two chairs right here.
Tôi sẽ có hai cái ghế ngồi ở đây.
And could your wife come up here?
Yes.
Would you sit in one chair? Ty Paul, Brother Kiros, please sit. Ty Paul, do you believe we have found a faithful man?
Thầy có tin là chúng ta đã tìm ra được một người trung tín hay không?
Yes, I do. Brother Kiros, do you believe we have found a
faithful
man? Yes, sir. Mục sư Kiros, ông có tin là chúng ta
đã tìm được một người trung tín cho Chúa không? We did not make this man faithful. Chúng tôi không có làm cho người này trở thành người trung tín với Chúa.
God made this man faithful.
Nhưng mà chính Đức Chúa Trời là đấng mà làm cho người này là người trung tín với Ngài.
The Vietnamese people have a great gift.
Và người Việt Nam có một cái đặc đặc ân lớn.
The gift is Pastor Mon.
Và cái đặc ân, cái món quà đến từ Chúa đó là một sư mẫu.
But very few people recognize that.
Nhưng mà rất là ít người nhận ra cái điều này.
He will train you.
Nhưng mà Ngài sẽ huấn luyện anh chị em.
He will not train you to be an American church.
mục sư vợ sẽ không muốn liền anh chị em trở thành một
He will train you to be a Vietnamese church.
Nhưng mà sư vẫn sẽ huấn luyện anh chị em trở thành một hội thánh của người Việt Nam.
You will have a connection from heaven to Vietnam.
Và anh chị em sẽ có sự kết nối thẳng từ thiên đàng đến Việt Nam.
What we will do is this. This is a very ancient tradition.
Và những gì chúng tôi sẽ làm đây là một cái nghi lễ rất là truyền thống.
When we put our hands on him,
khi chúng tôi đặt tay ở trên sư mẫu,
we are asking God to recognize this man.
Thì đó là chúng tôi đang cầu xin Chúa chứng nhận cái người nam này
as part of the true underground church.
Là một phần ở trong hội thánh của chính ngài.
Paul, heroes. Ty Paul, would you pray for this man?
Heavenly Father, we love you today.
Cha thiên thượng ơi, chúng con yêu ngài.
Thankful that we can celebrate with Mr. Man and Ms. Tran.
Cảm ơn vì chúng con có thể vui mừng cùng với anh Mẫn và chị Trang về cuộc đời trung tín của họ.
Before many witnesses, we confirm the work that you have already done in his life.
Trước những nhiều người chứng nhận, chúng con xác nhận những gì mà người nam này đã thực hiện trong vương quốc của mình.
We recognize the love that he has for Jesus Christ.
Chúng con chứng nhận tình yêu mà anh dành cho Chúa Giêsu Christ.
We give thanks also for his faithful wife, Ms. Tran.
Và chúng con cũng biết ơn Chúa về sự trung tín của người vợ của anh.
Pray that they could enjoy confirmation and go forward with confidence.
Chúng con cầu nguyện để rồi họ sẽ vui mừng vì sự xác nhận này và bước đi ở trong sự vui mừng.
Bless them and guide their steps.
Xin Chúa ban phước và hướng dẫn từng bước của họ.
I pray that this is the beginning of many great things that you would use them for.
Và con tin rằng đây là sự bắt đầu cho những điều lớn lao hơn mà Ngài sẽ sử dụng họ.
We pray in Jesus.
Chúng con cầu nguyện trong danh Giêsu.
Amen. Brother Kiros, will you pray?
Xin mời mục sư Kiros sẽ cầu nguyện.
Dear God and Heavenly Father.
Thưa Cha yêu dấu của chúng con.
We just thank and praise the Lord for His love for the Vietnamese people.
Chúng con ngợi khen và cảm ơn Ngài vì tình yêu Ngài dành cho người Việt Nam.
Thank you, Lord Jesus Christ, for you choose Pastor Man to be one of the chosen of you.
Cảm ơn Chúa vì Ngài đã lựa chọn một sư mẫn để cho công việc của Ngài.
Bless the family of Pastor Man.
Xin Chúa ban phước cho gia đình của một sư mẫn.
Holy Spirit of God, I pray that you empower him to your ministry.
Chúa Thánh Linh ơi, con cầu nguyện rồi Ngài ban quyền năng cho chức vụ của một sư mẫn.
Bless his people, oh God.
Xin Chúa Ngài ban phước cho những người theo
một sư mẫn. Bless our Vietnamese brethren that they will shine like a star in heaven.
Xin Chúa ban phước cho những con người Việt Nam, họ sẽ chiếu sáng như những ngôi sao ở trên trời.
Thank you for the love of your pastor.
Cảm ơn Chúa vì tình yêu mà một sư mẫn này.
Thank you, Lord Jesus Christ, for your love.
Cảm ơn Chúa Giêsu Christ vì tình yêu của Ngài.
Bless it mightily.
Xin Chúa ngài.
For all these things I pray in the name of Lord Jesus.
Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ.
My God, I want to pray for this man and for his wife.
Đức Chúa Trời của con cầu nguyện cho người nam và vợ của người này.
May you bless them together.
Xin Chúa ban phước cho cả hai người họ.
My God, I pray that you will open many eyes in Vietnam because of this man.
Chúa ơi, con cầu nguyện rồi Ngài sẽ sử dụng người nam này để mở mắt nhiều người Việt Nam.
I pray that the underground church can grow because of this man.
Con cầu nguyện để rồi hội thánh tại nhà này sẽ tăng trưởng nhiều lên nữa bởi vì người nam này.
I pray that many young men will preach the gospel.
Con cầu nguyện rồi có những rất nhiều những người trẻ sẽ giảng ra phúc âm qua người nam này.
And I pray that you give his wife the strength.
Và con cầu nguyện rồi Chúa ngày ban phước cho vợ của anh sức lực.
And she watches men spit upon her husband.
Khi cô chứng kiến có người sỉ nhục chồng của mình.
Maybe they will not spit with real spit, but they will spit with their words.
Họ có thể không nhổ vào mặt về hình thức, nhưng mà họ nhổ vào mặt bằng lời nói.
Maybe they will not take a real whip and whip his back, but they will do it with their words.
Họ có thể không phải đánh vào lưng bằng những lằn roi, nhưng mà đánh vào lưng bằng lời nói.
Maybe they will not put real nails in his hands, but they will do it with their words.
Có thể con người sẽ không phải đóng đinh bằng thể lý trên bàn tay của họ, nhưng mà họ đóng đinh hai người này bằng lời nói.
Give this woman the strength to stand beside you.
Chúa xin ban phước, ban sức lực cho người nữ này để đứng cạnh bên chồng mình.
My God, bless this man and recognize this ordination.
Chúa ơi, xin Ngài xác nhận người nam này và xin xác nhận sự phong chức này.
My brother Mon, I do recognize you now.
Người anh em mẫn của tôi xác phong chức cho.
As a true preacher of the church.
Tôi xác nhận rằng anh là người giảng dạy lời Chúa thật sự cho Chúa Jesus Christ.
Amen. In the name of the Lord Jesus Christ.
Trong danh Chúa Jesus Christ.
Amen. All right. Yes. Now here's what we have. This is certificate of ordination. It's your pastor's name.
Và đây là như mà chúng tôi sẽ trao tặng nhau, đây là biên bằng phong chức mục sư.
Right now there are three signatures.
Và ở trên cái bằng này có ba chữ ký.
We will leave him with this copy.
Chúng tôi sẽ để lại cái bằng chứng nhận này cho một sư mẫu.
We are taking another copy to the United States.
Và có một bản nữa, giống như vậy chúng ta sẽ đem về Mỹ.
I will have four other faithful men sign it.
Tôi sẽ có thêm bốn người mục sư trung tín cho Chúa sẽ ký vào.
Then he can put the new one with seven signatures of faithful men.
Sau đó mục sư mẫn sẽ, chúng tôi sẽ gửi lại cho mục sư mẫn và mục sư mẫn sẽ giữ cái bằng chứng nhận có 7 chữ ký của 7 người mục sư trung tín phục vụ Chúa.
And we will bear witness to heaven that this is God's man.
Và chúng tôi sẽ cùng nhau mang lấy cái lời chứng xác nhận đó là đây là người phục vụ trung tín của Đức Chúa Trời.
Sir.
We have a special treat.
Có thể là một lát quý vị sẽ được nhận cái này. Đó là chúng tôi có một cái món quà đặc biệt.
Because the name is Mr. Ma.
Bởi vì cái tên đây là của mục sư Ma.
But Mr. Ma is incomplete without Miss Ma.
Yes.
Nhưng mà mục sư Ma có thể hoàn thành cái sứ mạng chiếu giao mà không có vợ của mình là chị Trang.
So while Mr. Mann can enjoy the certificate, Ms. Tran can also enjoy the cake.
We'll
get to it in a few minutes.
Yes, okay. All right.
This is a small gift to present. Thank you.